Say Mộng Giang Sơn, chương 853. Biểu tượng, góc truyện audio.com. Võ Du Kỵ nghênh đón ngoài cửa phủ, Dương Phàm thấy phò mã ra đón, không khỏi có chút không ngờ, tuy nhiên Võ Du Kỵ thần sắc như thường, Dương Phàm cũng bất động thanh sắc. Khách và chủ một người trên danh nghĩa là trượng phu của Thái Bình, một người thực tế là nam nhân của Thái Bình, theo nghi thức hành lễ, chuyện trò vui vẻ, làm xong nghi thức liền sóng vai vào. Bóng cây lay động, ve kêu như mưa. Dưới hành lang, cung nữ thị nữ qua lại không ngớt, trong tay đang cầm các món đồ bằng kim ngân rất đặc biệt, bên trong đựng các đủ thứ loại màu hoa quả tươi và rượu ngon, sơn hào hải vị. Nhìn thấy phò mã ra cùng một người hơn 20 tuổi, phong thái vững chắc, chắc như núi anh, tê tê ai xuất chúng từ từ bước đến, đều né tránh đường. Dọc đường không nói chuyện, Võ Du Kỵ dẫn Dương Phàm thẳng đến hậu trạch Trạc Nguyệt Đình, gần tới Trạc Nguyệt Đình, liền gặp trong đình ngoài đình những phụ nữ rụt rè, cách ăn mặc của các bà đều là mệnh phụ thiên kim, Dương Phàm lập tức hoảng sợ. Sao hôm nay những người tiếp khách đều là nữ nhân? Thật ra thì cũng oan uổng cho Thái Bình, Thái Bình lần này thay mặt huynh đáp tạ Dương Phàm, coi như là Lý thị gia tộc gia yến, người tới đều là Lý thị gia tộc, sở dĩ biến thành bộ dạng của các hương quốc, nhìn lại đều là những kẻ y phục rực rỡ tóc mây, quần thư nhút nhát, đó bởi vì nam nhân của Lý gia sớm đã bị Võ Tắc Thiên giết sạch rồi. Người dự tiệc hôm nay, Lư Lăng Vương phủ do Thế tử Lý Trọng Nhuận đại diện, ngoài ra chính là 7 vị quận chúa điện hạ cùng nhau quang lâm, ngoài ra 3 vị vương tử, nghe nói Lư Lăng Vương bệnh thể chưa lành, bọn họ đều ở lại trong cung làm hiếu tử rồi. Hiện giờ bên Hoàn Đình Hoàng Thái tử Hiệu Tương Vương Lý Đán, thì do Hoàng Thái Tôn Lý Thành Khí đại diện, còn lại cũng là các vị công chúa đã xuất giá hoặc là chưa xuất giá. Tiên đế Lý chỉ có 2 nhánh con cháu còn người nam, Lý thị hoàng tộc khác mặc dù còn nam nhân đấy, nhưng đang ở lĩnh nam chịu khổ, nhìn lại tự nhiên cũng chỉ còn lại có công chúa thiên kim dẫn đầu lão trung thanh 4 đời công chúa đại đường, Lý gia bây giờ là âm thịnh dương suy nghiêm trọng. Ngoài ra Lý chỉ này một nhánh may mắn còn sống sót 2 vị thế tử cùng võ phò mã. Muốn nói hiện trường không có một nam tử nào cũng không đúng, ít nhất vẫn có một người này thoạt nhìn quyền thế to lớn mạnh mẽ, mặc dù miễn cưỡng ngồi ở đằng kia cũng có tâm quyết dâng trào mạnh mẽ, vượt qua xa vẻ ôn hòa như công tử bột Lý Thành Khí, Lý Trọng Nhuận. Người này tên là Lý Thiên Lý, chính là đại tướng quân ở lĩnh Nam đã bình định quân phản loạn phụ thân của Cao Lực Sĩ Phùng Quân. Lý Thiên Lý vốn tên là Lý Nhân, là con của trưởng tử Lý Thế Dân là Ngô Vương Lý Khác. Lý Khác là ở trong cuộc đấu đoạt ngôi vị hoàng đế bị trưởng tôn Vô Kỵ hãm hại mà chết, khi đó Võ Tắc Thiên còn chưa có năng lực như thế, đợi đến khi Võ Tắc Thiên cầm quyền. 4 con trai của Lý Khác sớm đã xung quân lĩnh Nam rồi. Lý Nhân và phụ thân hắn Lý Khác xảo quyệt như nhau, quen giả ngây giả dại, người trước người sau đều cố ý bày bộ dáng lỗ mãng, ngoại trừ thường thường tìm một chút điểm lành dâng cho Võ Tắc Thiên, hắn chuyện gì đều bỏ qua. Hắn ở lĩnh Nam đảm nhiệm châu thứ sử, chính sự hết thảy đều ủy thác cho trường sử do Võ Tắc Thiên phái phụ trách. Hắn cả ngày du sơn ngoạn thủy, căn bản không để ý tới chính vụ. Trong triều rất nhiều ngự sử chê hắn lười biếng chính vụ, nhưng hắn vẫn như xưa. Góc truyện audio.com, hờ hững, như thế cũng thật sự bảo vệ tính mạng của hắn. Võ Tắc Thiên muốn đăng cơ tất trước tiên diệt trừ chướng ngại đối với hoàng tộc Lý Đường đặc biệt đại sát. Duy chỉ có không động đến Lý Nhân, chẳng những không động đến hắn, còn cố ý phái người đi an ủi hắn, cũng đưa cho hắn 6 cái chữ. Ngươi, ngựa thiên lý nhà ta. Lý Nhân gần đây giả ngu, lúc này phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lập tức cho mình sửa lại tên. Lý Thiên Lý luôn lêu lổng ở phía Nam, hiện giờ bởi vì Võ Tắc Thiên đã quyết tâm truyền ngôi cho con, đối với hoàng tộc Lý Đường không hề chèn ép quá mức, hoàn cảnh chính trị gần như dịu đi, hắn mới có thể phụng mệnh triệu hồi về kinh. Là trưởng tử của Lý Khác, hắn bây giờ vẫn chưa khôi phục vương tước của phụ thân, lúc này hắn ở trong Kim Ngô vệ Lý Nhâm tướng quân, đi theo Kỵ Chư tướng quân Võ Ý Tông Hỗn Nhật Tử. Hôm nay là gia yến, bất kỳ phương phẩm quan, Lý Thiên Kỵ là con của Lý Khác, mà Lý Khác và Lý Trị là huynh đệ. Lý Thành Khí và Lý Trọng Nhuận đều là cháu của Lý Trị, Lý Thiên Kỵ là hoàng thúc, tính trong khách nam thì thân phận cao nhất, cho nên ngồi trên đầu. Ngồi ở trên Lý Thiên Kỵ không cách nào che giấu khí lực khôi vĩ cường kiện của mình, nhưng cũng chưa từng thể hiện sự chín chắn lão đời nhìn xa trong rộng của hắn. Mặc dù ở trước mặt hoàng tộc Lý Đường, hắn cũng là một bộ dáng chất phác ít lời như cũ, không biết là do cũng chưa an tâm với người trong nhà, hay là giả ngu lâu đã thành thói quen. Thấy Dương Phàm tiến vào, động tĩnh trầm ổn, uyên đình nhạc trì, mắt Lý Thiên Lý không khỏi hơi hơi co rụt lại, lập tức thần thái như thường, trước tiên tìm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Khi hắn ở lĩnh Nam, đã từng dẫn binh tiêu diệt phản loạn Phùng gia. Trận phản loạn này tuy rằng không phải là bị hắn bức phản, sau khi bình định xử phạt cũng không phải do hắn quyết định, nhưng hắn dù sao chẳng khác là đứng ở phía đối lập Phùng thị. mà Dương Phàm lúc ấy đang đảm nhiệm Nam Cương Lục Đạo Tuần Phủ Khâm Sai, đối với Phùng thì áp dụng sách lược là an ủi, hắn cùng với Dương Phàm một bên tiêu diệt một bên an ủi, làm việc tính ra khác nhau một trời một vực. Hắn còn nghe nói Phùng Thứ Sử còn một đứa con trai, Dương Phàm lo liệu cho tiến cung. Đại Đường lập quốc cho tới nay, vẫn chưa có thái giám nào có thể làm uy quyền khuynh hướng vua và dân, vượt qua xa Hán Mặt đám hoạn quan này có thể sánh bằng, hắn cũng biết một hoạn quan nho nhỏ tiến cung đối với hắn có sự uy hiếp gì, nhưng Dương Phàm làm như vậy, dù sao có mùi vị đối nghịch hắn, cho nên nhìn thấy Dương Phàm trong lòng hơi không được tự nhiên. Phò Mã Võ Du Kỵ đón Dương Phàm vào Thái Bình cũng nghênh đón, hai vợ chồng hôm nay làm chủ nhân yến khách hướng về phía các vị khách giới thiệu Dương Phàm. Vị này chính là Kim Ngô Vệ tướng quân Lý tướng quân, hoàng thúc bổn cung. Vị này chính là công chúa Thiên Kim, đại tỷ của bổn cung. Khi Thái Bình công chúa giới thiệu đến công chúa Thiên Kim, khuôn mặt đỏ một chút, hơi xấu hổ. Công chúa Thiên Kim là con gái của Lý Uyên, muội muội của Lý Thế Dân, Võ Tắc Thiên là con dâu của Lý Thế Dân, vốn nên gọi nàng một tiếng cô, Thái Bình công chúa nên gọi nàng là cô tổ mẫu, nhưng lão nhân gia này lệch nhận Võ Tắc Thiên làm nghĩa mẫu, kết quả là biến thành tỷ tỷ của Thái Bình công chúa. Vẻ mặt Thái Bình bối rối, Thiên Kim ngược lại vẫn thần thái như thường, hướng Dương Phàm mỉm cười gật đầu một. Góc truyện audio.com, cái chẳng những không để ý chút nào việc Thái Bình giới thiệu thân phận của mình cũng như chưa bao giờ từng mang Dương Phàm mời nhập phòng ngủ của nàng, có thể lão bà thân muốn quyến rũ thiếu niên này làm khách vào sau màn của mình. Nhân tài a, Dương Phàm nhìn thần sắc như thường của công chúa Thiên Kim tận dưới đáy lòng âm thầm khâm phục một phen. Trong nhất thời, ngoại trừ một vị Lư Lăng Vương Thế Tử, một vị Hoàng Thái Tôn, một vị Kim Ngô Tướng Quân, cả sảnh đường đều là nữ khách, không là công chúa cũng là quận chúa, đều có danh hiệu, nghe xong Dương Phàm đầu óc choáng váng, nhất thời cũng không nhớ được nhiều như vậy. Khi giới thiệu đến An Lạc quận chúa cũng xách váy phúc lễ, khôn khéo nhã nhặn vô cùng. Chỉ có điều khi hướng về phía Dương Phàm hé miệng cười, trong cặp mắt linh động mới mơ hồ lộ ra một vòng chỉ có Dương Phàm mới có thể nếm được cái cảm giác ấy. Trạc Nguyệt Đình năm trước vừa mới sửa một lần, bức tranh lương điêu đống, khung trang trí diễm lệ, màn che bồng bềnh, gió mát nhẹ nhẹ. Mấy cái bàn, nước tươi sáng và sạch sẽ, ca múa nhạc kỹ, trên đài có một cái giếng chìm rất đẹp, hai bên tạm thời thêm bức bình phong, nhà công nhạc cầm sư ẩn vào phía sau, âm thanh đàn sáo bật ra âm thanh thanh thoát. Dương Phàm vừa đến, yến hội liền chính thức bắt đầu, bởi vì nam chủ nhân đang ngồi là người Võ Thị, Thái Bình công chúa cũng không hay khi công khai giới thiệu lần này mở tiệc chiêu đãi bản ý của Dương Phàm, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, giống như đám người Lý Thành Khí, Lý Trọng Nhuận, người bên mình trước khi đích thân hướng về phía Dương Phàm mời rượu, mới có thể hàm xúc nói rõ lòng biết ơn. Bên này cùng nhau ăn uống tiệc rượu, trên sân thượng liền có ống tay áo tố la của 12 tên vũ kỹ nhẹ nhàng mà ra, vừa múa vừa hát. Vũ kỹ này thanh lịch đẹp đẽ, thân hình xinh đẹp mà ngồi trong bữa tiệc cũng phần lớn là các nữ tử, phụ nhân, lần này quả nhiên là cả sảnh đường tươi đẹp tôn nhau lên rực rỡ. Đáng tiếc là những cô gái ngồi trong sảnh đều thân phận cao quý, không thể chằm chằm xem người ta, mà trong bữa tiệc ngoại trừ Dương Phàm chỉ có 4 nam nhân, Võ Phò Mã không cần phải nói, mặc dù hắn đại độ lượng đã sớm tiếp nhận rồi quan hệ Dương Phàm và Thái Bình cũng không có cách nào trò chuyện với hắn như không có việc gì. Lý Thiên Lý bò bò giữ tôn chỉ của mình, vẫn đang giả vờ đóng nhân vật ngây ngốc vũ phu, hơn nữa cá nhân hắn đối với Dương Phàm có chút khúc mắc cũng sẽ không bắt chuyện cùng Dương Phàm, hắn vẫn hiểu được đạo lý nói nhiều dễ lỡ lời. Dương Phàm cứu là Lư Lăng Vương trở về, Hoàng Thái Tôn Lý Thành Khí kém một tầng quan hệ, đạo lý không vượt qua em họ Lý Trọng Nhuận và Dương Phàm quá nhiều đến gần, mà bộ dạng Lý Trọng Nhuận ở Võ Tam Tư Quý Phủ nhìn thấy Dương Phàm và Võ Tam Tư thân mật nói chuyện với nhau, đối với hắn đã nổi lên ý kiêng kỵ cho nên cũng không có hứng thú nói chuyện nhiều. Trường hợp như thế, Thái Bình công chúa cũng không dễ dàng cùng hắn quá mức mật thiết, Võ Du Kỵ trên danh nghĩa là trượng phu của nàng, ở đây công khai, việc này trên danh nghĩa vẫn là cần phải chú ý một chút, kể từ đó Dương Phàm cũng chỉ ngồi nhìn chằm chằm thưởng thức hình dáng những vũ kỹ vui sướng. Dương Phàm nhìn chăm chú vũ kỹ một chốc lập tức phát hiện một người trong đó có chút quen mặt, nhìn kỹ, không ngờ là bào tỷ của cao lực sĩ Phùng Mẫn Nhi, trong lòng. Góc truyện audio.com, Dương Phàm âm thầm thấy kỳ lạ. Hay là lớp ca múa kịch này không phải bộ máy vũ nhạc của quý phủ công chúa, mà là từ giáo phường mời tới. Quả nhiên, sau khi mọi người múa xong, những người nữ lui ra, làm hình dáng các vì sao vây quanh mặt trăng, một người nữ khoan thai, trong đám người kia ra thanh nhã quyến rũ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hát vang như anh đào chợt phá, không ngờ là nội đình đại cung phụng Như Mi đại sư. Có thể mời được vị đại sư này xuất chướng, yến hội ngay lập tức hiện ra vài phần long trọng. Mới vừa rồi ở trong hiên cười nói, không để ý lắm nhóm ca múa lúc này công chúa quận chúa cũng đều không nói chuyện nữa, ngược lại ngưng thần nghe như mi hát. Tới đại sư có cấp này, cho dù là người nghe không hiểu hoặc là không thích nghe cũng phải làm ra một bộ dáng như si mê như say sưa cái gọi là học làm sang. Dương Phàm thấy tình cảnh này, bỗng nhiên hiểu ý nghĩa việc ăn uống tiệc rượu hôm nay, hiểu Thái Bình công chúa vì sao kiên trì muốn làm tạ ơn yến, nàng đang thử dò xét tâm ý hoàng đế. Mà Võ Tắc Thiên đồng ý mời dự Lý thị gia yến này, không thể nghi ngờ cũng là xuất phát từ một mục đích chính trị, hôm nay diễn viên chính căn bản không phải hắn, mà là Lư Lăng Vương Thế Tử và Hoàng Thái Tôn. Từ khi Võ Tắc Thiên nắm giữ quyền to, bắt đầu ra sức chèn ép hoàng tộc Lý Đường, cả nhà Tương Vương bị giam lỏng tại Đông Cung, cả nhà Lư Lăng Vương bị nhốt tại Phòng Châu, Lý Đường hoàng thất bị bốn phía tàn sát lại không bao giờ từng có cơ hội tụ hội, hôm nay là lần đầu ý nghĩa trong đó phi phàm. Đây là một tín hiệu có ý nghĩa chính trị trọng đại, không ngoài dự liệu mà nói. Hôm nay tin tức tiệc này có hai nhà Hoàng Thái Tử và Lư Lăng Vương đều phái thế tử tham dự rất nhanh sẽ truyền khắp kinh sư, đây là đang hướng người trong thiên hạ tuyên cáo. Lý thị gia tộc một lần nữa đi lên vũ đài chính trị, lễ mừng như vậy, dám không long trọng không? Cách chương.